15 hãng. Cháu phết lầy lội chân ngựa dẫm nát phen nương, có tranh cao quá đầu, thấy đụng đậy rồi nhô ra một lùm cùi khô mốc như con chăn cuộn khúc trên lưng con ngựa nhỏ tài cùi. Rồi Thảo Nhìa bước lên, một tay Thảo Nhìa vác cái rìu bùn lấm lên tận cổ áo, hai con mắt Thảo Nhìa lờ đờ ngước như đang nhận đường. Phía trước, trong bóng cây, sáng trắng, những mái nhà lá gồi mới lập của cửa hàng Mộ Dịch, Thảo Nhìa thấy đột nhiên vui sướng, mới lạ như được nhìn tháp chuông nhà thờ. Nhưng tức khắc nhớ ra mình được ở đâu, Thảo Nhìa cúi mặt rồi lặng lặng bước theo chân con ngựa chờ củi. Bùn vấy lên tận kheo, Thảo Nhìa rẽ về xóm. Những người đã nom rõ Thảo Nhìa hôm mới bị bắt, ngồi phải giữ đất ở cửa trụ sở ủy ban. Nếu bây giờ gặp lại thì không thể nhận nghe ra. Trước nhất, vì cái đầu chọc, cả đám tóc xoăn rậm xịt hôm ấy, bây giờ chỉ còn chơ một núm hoa roi giữa đỉnh. Thảo Nhìa muốn để tóc như con trai mèo ngày trước. Như vậy càng lạ lùng hơn, bởi vì thanh niên mèo từ khi theo cách mạng vào ở khu du kích đã quen cắt tóc ngắn, về sau cũng không ai nuôi tóc dài như cũ nữa. Khi các đồng chí công an Châu Yên đưa Thảo Nhìa về phường xa, bà Giang Sú bùi ngùi cảm động, đã hỏi, nó được trở lại làm con tôi? Các đồng chí công an cười, nhẹ nhàng đáp, phải. Không ai nỡ nói hết với bà về những điều còn nghi ngờ. Hàng ngày, Thảo Nhìa vác xìu đi chặt củi, có khi cùng mẹ và em ra nương làm cỏ ngu mấy hôm liền. Dần dần, bà Giang Sú thấy nó thật là thằng Nhìa con bà. Bà không nghĩ đến người chết sống lại ở suối Nậm Ngủ nữa. Nó vẫn còn giữ được tính chăm lại làm, chịu khó như người mèo, như ngày trước. Chỉ phải cái nó quên cầm búa và lúc đầu cầm cái cuốc bướm nhẹ nhàng, nó không xới nổi một tụm cỏ. Bao năm nay, chẳng biết làm gì nên ăn mà chân tay nó phục phịch, mệt nhẽo, bệch bạc. Còn cái mặt thịt nục nục, xẻo ra thịt, hệt mặt ông khách xìn buôn hàng thổ ngày trước. Nhưng sao Thảo Nhìa cứ lầm lì, cả ngày chặt nói, có khi mấy ngày không kệ răng. Có lần đi chơi quanh mấy xóm gần đấy, người ta hỏi, nó trả lời từng nhát và lúc về vẫn lặng câm thế. Nó tiếc cái gì? Nhớ vợ, nhớ con ở đâu? Chứ nó không có vẻ nào xót xa, nó không mừng rỡ được về quê. Những điều bí mật và xấu xa hình như vẫn phảng phất lần quần đâu đây. Ai cũng thấy thế. Có buổi tối, chỉ một mình bà Giang xuống ở nhà, Thảo Nhìa nói với mẹ, người mèo ở bên Lào bây giờ vứt được cái khổ đi rồi, mẹ biết chưa? Bà Giang Súa phân vân. Cái cày mới giải phóng, cả làng xô nhau vào giữa nhà thống lý, vác đi cả từ một hòn đá kê chân cột, ai cũng sướng. Vì trước nó lấy của mình cái gì thì bây giờ đến tìm mà đem về. Nhạc quan ác như con hổ cụt đuôi, đã ăn hết ngựa, hết bò, lại còn cắn chết cả người. Nhân dân ta đánh mãi mới đuổi được nó đi, bây giờ nghe nói bên ấy còn thống lý mà bên ấy lại sung sướng được a. Thật này nói lạ. Nhưng bà Giang Súa không kể lại chuyện ngày giải phóng cho Thảo Nhìa nghe và bà cũng không muốn hỏi con câu bà vừa nghĩ. Bà chỉ hỏi một câu đượm buồn, mỉa mai. Sướng thế, sao mày không ở bên ấy? Thảo Nhìa cãi, tôi nhớ mẹ thì tôi về, mẹ chưa biết a. Nó nói thế, bà Giang Súa đâm ra bực mình sẵn. Mày nhớ mẹ mà mày chẳng nói với mẹ một câu nào. Từ ngày mày đi, đêm nào tao cũng nhớ, càng bình yên, tao càng nhớ. Bà Giang Súa nghẹn ngào, không nói được thêm. Thảo Nhìa chỉ đáp, có nói đấy thôi, rồi cũng lại im ngay. Phải, Thảo Nhìa có nghĩ, có muốn nói nhiều nữa, nhưng chưa biết lựa thế nào cho câu chuyện Thảo Nhìa sắp gợi ra đây được êm ả. Thảo Nhìa muốn đưa mẹ, đưa em đi. Đã một lần, Thảo Nhìa bảo mẹ, người Hoa Kỳ, à, người Mỹ ở bên ấy, mẹ ạ. À. Thằng Mỹ, thằng Pháp à. Chỉ có người Mỹ thôi. Bà Giang Súa hốt hoảng. Không, không con ơi. Con xa quê từ ngày còn bé dại. Con chưa rõ hết ngọn nguồn nỗi nhà ta ngày trước. Đời mẹ con ta lúc ấy chỉ còn đợi vùi xác ở rừng, chứ còn mong đâu được ngày nay. Bố con chết không ai nom thấy mặt. Về sau còn lưu lạc những nơi nào. Nghe mẹ kể, Thảo Nhìa im hẳn. Đã không muốn nói, từ đấy Thảo Nhìa càng lầm ly. Chẳng ai hiểu nó ra thế nào. Chẳng ai biết những lúc ấy, trong người Thảo Nhìa, cả thằng biệt kích và đứa con đều đương nghĩ, đương băn khoăn nhiều lắm. Mỗi lần đi củi về, Thảo Nhìa dỡ khiêng củi trên lưng con ngựa, quàng xuống trước cửa, rồi tựa lưng vào vách, đứng rụi đầu, lừ lạ. hai bàn tay xê sát, lẹp nhem máu, có lẽ nó muốn vùi đầu vào làm. Cố chọc Huy nỗi buồn nhớ vợ nó, ở nậm ngủ, bà Giàng Súa đoán thế. Những lúc này thì bà Giàng Súa lại thấy nó chẳng phải đứa con mình ngày trước. Bà Giàng Súa xót xa nghĩ đến chuyện con hổ hóa người ở suối nậm ngủ. Không muốn nhớ mà cứ vẩn vơ nhớ, bà Giàng Súa ứa nước mắt. Rồi một hôm, nghĩ thế nào, Thảo Nhi tỉ tê bảo Mị. Mị ơi, mày có còn nhớ ngày trước có lần tao đem mày xuống chợ xem hàng ông Xìn không?
Quên rồi. Bây giờ ở bên Lào, bên Xiêm kia, cái chợ còn sướng hơn thế, to hơn thế.
Có to bằng hộ dịch của ta không?
Thảo Kiệt không đáp. Mị lại hỏi, như chợ ông Xìn ấy á?
Sao mày bảo mày quên rồi?
Mị mỉm cười vẩn vơ, hỏi nữa.
Chỉ không thích nói thôi chứ không quên đâu. Như ngày trước à?
Phải, như ngày trước thì em cũng biết cái chợ ấy rồi. Cái chợ có lính quan về đánh chết người, mẹ vẫn kể. Bây giờ ai ở bên ấy về cũng nói chợ bên ấy có lính lấy thuế đánh chết người chứ thế. Ông chủ tịch tòa đã ở bên ấy về cũng nói thế thế.
Cái chợ bên ấy, phải rồi, mẹ kể ngày xưa đi mua muối vào nhà thống lý, mới vào đến chỗ thằng cai cùi đã phải cúi đầu quỳ xuống trước mặt nó trình việc rồi đưa cho nó ăn mấy hào trắng. Bây giờ bên ấy còn có thằng thống lý thì nhân dân đi mua muối cũng phải quỳ lại, cũng phải cho thằng quan ăn bạc trắng, thế à?
Mày nói quan nào? Phải gọi là quan thống lý mới được, không được gọi là thằng, nghe đấy.
Mị cười, anh bỏ quên con mắt ở nhà thằng đế quốc bên ấy rồi.
Thảo Nhi sừng sộ, tao cấm mày.
Nghe thế, vừa giận vừa sợ, cứ ức lên. Trợn quá, Thảo Nhi tắc trong cổ, không nói được nữa.
Thảo Nhi lại im, có đến mấy đêm ngồi thừ mặt bên đống củi sưởi. Rồi lâu lâu, một buổi khác, Thảo Nhi ngồi với Thảo Khay. Lo sợ vẩn vơ, Thảo Nhi buông một câu như vừa nghĩ ra.
Bên kia bây giờ khác lắm, mày ạ.
Thảo Khay nhìn Thảo Nhi nghĩ, các đồng chí công an dưới châu đã đọc tận óc nó thật. Người này không phải anh em ta, cái đầu nó nặng lắm rồi. Nó tưởng mình không biết nó đã rủ dê con Mị những gì, lại dám tuyên truyền cả mình nữa. Lúc nào cũng bên kia, rồi không ngọt nhạt như mẹ và em, Thảo Khay dựng mắt, dồn luôn.
Về bấy lâu mà anh chưa nhìn được cái gì khác ư? Quê mình bây giờ có kho muối, cửa hàng mộ dịch, trạm xá, có y sĩ phòng bệnh chữa bệnh, không có Tây, không có thống lý, chủ nghĩa xã hội thế đấy. Quê mình khác hay bên kia khác?
Tao nhiều tuổi hơn mày, tóc tao rụng nhiều hơn mày, tao biết nhiều hơn mày.
Thảo Khay giận quá. Tao đi khắp đất nước, tao đã đi công tác khắp đất nước, tao biết bằng nghìn mày.
Nhưng Thảo Khay không nói thế. Thảo Khay nhìn thẳng vào hai con mắt đờ đẫn, ngầu đỏ của Thảo Nhìa, rồi lắc đầu.
Cái bụng khác nhau.
Mày nói gì?
Lại thay họ Mùa, theo thằng sống cổ đi. Họ Mùa vẫn là người mèo, không phải thằng biệt kích.
Tao đã về hàng chính phủ, tao cũng bằng mày, mày đừng nói thế, xấu hổ tao.
Không được.
Thảo Nhìa nhợt nhạt gầm mặt xuống, hai ngón tay sờ xa chấm chấm mơ hồ lên trán lên vai và lầm nhầm.
Thảo Chìa lại sợ, những điều định mon men nói của thằng biệt kích lại rụt lại.
Thằng biệt kích trong người Thảo Chìa không thể ngóc lên được. Thảo Khay đứng đấy, nét mặt rạng rỡ, tiếng cười to, cả cái giọng choang choác, băng băng, những lý lẽ cứng cỏi, tự tin của Thảo Khay đều đẩy cái lét lút của Thảo Chìa đến chỗ ngần ngại rồi nhột dần. Thảo Khay càng hăng.
Làm gì mà lầm sầm thế? Chờ chính phủ à?
Mọi ý nghĩ đèn tối đường tàn xã, Thảo Nhiệt ngợp mặt ngơ ngẩn nói nhỏ nhỏ chuyện gì lạ lùng xa xôi.
Không, em ạ, chưa đời còn có đứng coi sóc ta.
Mặt Thảo Nhiệt càng buồn thiu và mỗi tiếng nói ra lúc ấy cứ vật vã như con cá ngáp nước.
Thảo Khay hỏi to, ai coi sóc ta? Thằng vua coi sóc trên đầu ta à?
Thảo Nhiệt vơ vẩn nhắc lại,
trên đầu ta?
Thảo Khay xì mũi.
Còn đứa nào cưỡi đầu ta? Thằng vua, thằng đế quốc, thằng nào thì người mèo cũng đã đuổi đi hết cả rồi. Chưa ngủ dậy à? Mày chưa ngủ dậy à?
Tiếng mày đầu tiên giận dữ gằn ra như quả đấm. Tình anh em thường nặng nề đối với người mèo quen sống đùm bọc nhau không quạt nữa. Thảo Nhiệt nhợt nhạt cúi
im.
Ít lâu sau,
rồi Thảo Khay với chủ tịch tòa và cán bộ nghĩa, ủy ban cũng như tổ đảng ở phiền xa, mỗi người lại mải mê một công việc,
Có lần nào chủ tịch tòa hỏi, Thảo Khay nói, cái thằng ấy mới có xác nó về chứ đầu nó còn lạc đâu chưa về. Ông chủ tịch nghĩ, nó được ở với nhân dân thì rồi nó cũng sáng dần ra. Cái gì chủ tịch tòa cũng thấy thằng đuột như vậy. Sắt thép, ông thợ rèn còn đốt ra nước. Người cứng đến thế nào thì cách mạng cũng sẽ uốn được. Chủ tịch tòa nghĩ thế. Nghĩ thế nhưng rồi cũng để đấy, ai cũng ngập đầu công việc. Chủ tịch tòa vừa công tác chính quyền, vừa làm tổ đổi công, lại vừa mê say cái lò rèn mới mở.
Lúc này, đường làm mùa, túi bụi những khó khăn, lúa trồng trên các nương mới phá đều táp nắng. Có nhà sợ, đã phải cúng, còn bà không muốn người mèo ăn lúa nương. Nhiều người già nói thế, biết bảo thế nào cho người ta nghe mình đừng cúng ma. Công việc của chủ tịch tòa cứ rối bời. Cán bộ nghĩa thì bận sửa sang cửa hàng, nhà kho, rồi lại từng khi tất tả về châu họp, không thấy anh thoáng đứng, thoáng ngồi đâu được lâu. Thảo Khay có nhiều trách nhiệm về Thảo Nhìa hơn cả. Thỉnh thoảng, Thảo Khay xuống châu, đến châu ủy báo cáo. Người kể và người ghe đều mở sổ tay. Người nói có người ghi cẩn thận. Mỗi lần báo cáo xong, đồng chí bí thư châu lại dặn thêm. Về cứ làm thế, đồng chí Thảo Khay ạ. Thảo Nhìa đi đâu, Thảo Khay đều biên lại. Nhưng ngày lại ngày, chỉ thấy Thảo Nhìa đưa con ngựa nhỏ vào rừng vác củi. Mùa đông sắp tới, nhà nào cũng phải có một gò củi chữ sẵn thì mới qua nổi được cái rét núi cao.
11 Lam Hạ. Thảo Khay lại tiếp tục những chuyến đi công tác về làng. Chương trình tuyên truyền vệ sinh đời sống mới đương hăm hở làm. Thảo Khay đã đi khắp các xóm, các dân tộc ở phiền xa, từ những chòm lơ thơ vài ba nhà, cả mấy đám ở lều nương cày mùa. Thảo Khay cũng tới ngủ đêm và trò chuyện với mọi người. Thảo Khay đã qua từng làng, từ đỉnh núi xuống, đến đâu cũng họp xóm, nói chuyện vệ sinh phòng bệnh, giới thiệu cơ sở điều trị ở trạm xá sắp mở. Không phải dễ đâu, chỉ đến một nhà, chỉ mới gặp một người, đồng chí thầy thuốc trẻ tuổi đã vấp lùng cùng bao nhiêu trái ngược với những điều đã học, đã biết. Túp nhà túi bưng mắt giữa sườn núi của người Hà Chỉ kia chưa có hai cái cửa thảnh thơi. Sân sườn của bà con người Sao Lan tiền thấp dưới mặt đất còn gối đầu lên thành chuồng gà. Cuộc sống lam lũ xưa kia vẫn phảng phất ngay cạnh. Người ta vẫn nhớ năm xưa bệnh dịch tả lan theo nước làm chết gần hết các xóm dọc con suối. Bệnh đậu mùa cũng tàn phá theo dọc suối, không cách nào dập được. Thật đau đớn, nhiều cô gái xinh đẹp cùng lứa tuổi ở làng ngọn suối hay ở làng cửa suối đều chịu cùng một khuôn mặt rũ của bệnh đậu mùa. Nhưng người thầy thuốc Thảo Khay rất hăng hái, không hề tưởng mình đương qua những khó khăn mà chỉ biết đấy là công việc, có công việc thì có khó khăn. Ở chỗ nào nếp sống mới của cách mạng chưa đến, những nơi miền xuôi mà mấy năm đi thực tập Thảo Khay đã đưa khoa học đến, hay ở quê mình trên núi hôm nay cũng thế, trong đầu Thảo Khay luôn luôn sắp đặt ra những việc mới, những việc để xử lý. Một chiến dịch phun thuốc trừ muỗi, một giọt và từng giọt iốt kiên nhẫn sẽ mài tan những cái biếu cổ. Lửa đốt núi tranh đã nổi lên, hồ báo nào cũng phải chạy thôi. Chủ nghĩa xã hội đã nổi lửa rồi, mọi tối tăm lạc hậu sẽ tiêu tan. Nhân dân đất nước ta đâu đâu cũng đều mạnh khỏe, tươi vui. Rồi đây, ai lên vùng cao phiền xa của chủ nghĩa xã hội cũng cần uống thuốc chống sốt rét. Phải rồi, phải uống thuốc phòng trừ. Bởi vì bệnh sốt rét ở phiền xa đã bị diệt từ lâu. Đừng có mà tha bệnh đến địa phương chúng tôi đấy. Đời sống làng xóm bây giờ khác quá, nhà nhà đều nằm bàn, uống nước nóng. Thanh niên đùa nhau sắm hộp đựng thuốc lá, có lắp gương soi mặt. Ai cũng thích mua một bánh xà phòng thơm mẫu đơn. Những chiếc kẹp tóc sáng lấp lánh trên đầu, chiếc bút máy Trường Sơn xinh xinh màu cánh sán, cái cặp túi tài liệu và ôi thôi, cái gì mà chẳng thích mua. Thảo Khay còn trẻ, không biết nhiều về xã hội cũ, nhưng Thảo Khay cũng đã ở với mẹ những ngày bị hắt hủi bơ vơ trong rừng. Cho nên Thảo Khay quả quyết chỉ có trong chế độ ta thì tuổi trẻ mới có văn hóa và đời sống. Thảo Khay tỉ mỉ, kỹ lưỡng, định tinh và tin tưởng phấn đấu. Họp xóm, Thảo Khay nói, ai nghiện thuốc viện cứ tính mà xem, đã tốn sức khỏe, lại mất tiền, nhà nghèo mà nghiện hút thì không bao giờ có được con trâu cày về nhà mình. Thảo Khay lại so sánh, hai người cùng tuổi, ông này không nghiện thì khỏe và làm thừa ăn.
Ông kia nghiện thì hay ốm và gầy yếu, mỗi năm thiếu ăn 4 tháng. Có phải thế không? Ai còn nghiện, hãy vứt cái nghiện xuống suối, nập ma thôi.
Họp xong xóm, Thảo Khay tìm đến từng nhà người nghiện, vừa tỉ tê khuyên nhủ, vừa bóp chát nói thế.
Có ông người sao, nghe Thảo Khay nói, nghĩ ra, than thở. Người nghiện chúng tôi như cái xác chết chưa chôn, đã không muốn làm, lại muốn ăn ngon. Bọn của vợ con từng thìa mỡ mà không biết xấu hổ. Chính phủ có chữa được người nghiện, tôi xin đi chữa ngay.
Các bà, các chị nghe Thảo Khay nói mỉa móc người nghiện thấm thía đến thế, mừng quá. Cả đời người phụ nữ đã khổ cực vì chồng con nghiện hút mà bấy lâu chỉ biết sợ, không biết nói.
Bây giờ, mỗi khi Thảo Khay đến nhà ai, trẻ con trông thấy, đồng chí y sĩ thì vội lấy nồi trên trạm bếp xuống đun nước sôi để uống. Ngày xa làm nương, nhiều người đi xếp lốp. Những cô gái như mị, như khúa lị, theo đời sống mới, ở nhà không buộc vạt áo dài, đi làm về, bò xà cạp, quấn bắp chân. Các cô đã thôi cạo tóc gáy, tóc mai, lại mua xà phòng, giặt áo lót trắng. Mỗi sáng ra suối, tay cầm ống xà phòng Ngọc Lan, thấy ai đi qua vừa ngập ngừng đánh răng, vừa ngẩng mặt lên, hơi ngượng và mồm mỉm cười.
Thảo Khay cẩn thận, trân trọng từng việc, khuyên ta biết chống thói quen, tạo nếp sống tốt đẹp mới. Thảo Khay chỉ cho ta chú ý cái cây còn biết có hoa điểm trang, hú chi, con người. Đến mỗi xóm, thấy cười ốm Thảo Khay dỗ uống thuốc, cho thuốc. Đã cứu được nhiều người và tiếng tốt của thầy thuốc chính phủ vang đi thật xa.
Có người sốt rét ác tính lên cơn lờ đờ mắt, chỉ còn đợi chết. Người nhà đã lấy quần áo mới mặc cho người xấu số. Thảo Khay biết tin, không đợi ai đến gọi, chạy đến tiệm thuốc. Vài giờ sau, người hấp hối lại ngồi lên húp cháo được rồi.
Có lần Thảo Khay đến một xóm đương nổi giận, bắt quỳ chói, hỏi tội, đánh đuổi vào rừng một người mà ai cũng bảo người ấy có ma. Thảo Khay giảng giải cho xóm nghe, lòng thấm thía nhớ lại ngày nào cách mạng đã cứu mẹ con mình ra khỏi rừng sâu.
Tin lành đồn xa rất xa. Thảo Khay lần lượt đi khắp phiền xa, kể chuyện phòng bệnh và chữa bệnh, làm cho nhân dân hiểu. Muốn chữa được bệnh, ta phải biết đề phòng bệnh.
Tiếng tăm những việc tốt của Thảo Khay đương rực rỡ như khi mặt trời lên, một thoáng nắng sớm biện diện mép núi, phút chốc đã bừng loang khắp mọi nơi.
Thảo Khay cũng nghĩ rõ ràng công việc mình như vậy, dù chủ nghĩa xã hội sẽ bừng loang khắp cả. Công tác phòng bệnh, chữa bệnh của y sĩ Thảo Khay như nắng sớm đương lên, không một do sự, một mê tín xấu xa nào cản trở được.
Còn mấy ngày xuống nốt dọc suối thì Thảo Khay đã qua được đủ khắp các làng ở phiền xa.
Lần ấy, Thảo Khay định thẳng tới Ná Đắng, rồi lúc quay lên thì ghé từng làng hai bên suối. Thảo Khay biết tin con trai trưởng thôn Pảng khỏe đã lâu, nhưng Thảo Khay muốn nhân việc chữa khỏi bệnh em bé lại đến nói chuyện phòng bệnh chữa bệnh, có ví dụ cho cả xóm nghe.
Đường Ná Đắng về theo suối Nậm Ma, vạch một đất mờ, đi cả ngày chỉ nghe một tiếng suối và trông lại vẫn còn thấy chỗ khe đá cổng trời lúc mới đi.
Bây giờ, cả vùng phiền xa, đường bước sâu vào mùa lũ. Ngày đêm, một làn mây nước nặng trĩu quấn xám đỉnh núi. Mưa buông không bao giờ dứt hạt. Đất trời ứa nước. Đầu núi, đầu rừng, bóng nước mọng sương, li ti như mạng nhện chằng chịt qua thung lũng. Những ngọn suối chạt lên, lao xuống như một đàn hồ gầm dàn hàng ngang, dựng đứng, chồm xa trắng khắp sườn núi.
Con ngựa Thảo Khay cưỡi, khỏe, thật hăng, lúc sớm bước từ trong tàu ra. Quẫy đuôi, ỉa một bãi, bốn vó, bức bối, muốn nhưng nháo phi cay. Thế mà bây giờ chỉ mới thò cẳng quạng vào lưng một con lũ gang, cái suối nhỏ đã lảo đảo, chệnh choạng, líu phó, muốn quăng mình xuống, Thảo Khay đành phải cười ngựa lại, đi bộ.
Giải rác, xóm mèo ở phàng trải nổi cao giữa rừng sa mu xanh mờ. Trong những xóm xa xôi ấy, người ta nghe lời y sĩ Thảo Khay, người của mình dặn, cái giếng thơi đã có thành đá xếp, mạch nước đọng trong vắt dưới chân đá. Người đi nương mỗi ngày nhặt về vài hòn đá đem kê lên, kẹp mãi quanh vườn. Đá cũ xanh rêu, đá mới nhạt trắng, chẳng bao lâu đã được cái bờ tường đá chắc chắn. Gặp ngày nắng, các chị em đem phơi từ trên tường đá những chiếc váy và cái áo chàm lốm đốm hoa đỏ.
Rồi xuống đến tầng núi, có xóm người mèo ở lẫn người hà nhì, thấp thoáng bên một khoảng nương hốc đá.
Ngô trồng gốc thấp cây, nhưng được cái yếm tím, chắc hạt, lá xanh thậm. Dưới nền xanh đồi tranh, những ngọn suối lòa tỏa rơi cách ngang trời. Ngoảnh lại, cái xóm vừa đi qua đã khuất trong hơi nước. Một trận mưa đương xuống là một trận mưa nữa vừa vượt đèo sang, ào ào đuổi theo người đi đường. Những làng sao chen chúc mái nhà, ẩn kín trong rừng, ở vùng hồ thầu, người sao lan tiền cao lớn, đội mũ chóp tết bằng lông đuôi ngựa đen nhánh. Chiếc áo chàm dài có hai hàng khuy tết mở rút lộc ngực vạm vỡ. Người đi cày, đi chợ, đi học bổ túc đều bước mạnh, cười nói vang động. Ai bảo người sao xưa nay chỉ biết sống xẻ lén một mình? Không đúng, khuôn mặt người sao và làng xóm sao bây giờ chẳng còn âm thập đâu. Mấy chỉ tóc mượt được nguôi sẽ ngang quanh đầu, lưng đeo một thổ vàng sậm những quả xưa bờ. Thấy cách lạ tới, các chị nghiêng mặt mỉm cười rồi lại mải miết vội đi. Làng sao vẫn náu mình trong cây như đã hết u ám từ lâu rồi. Những khoảnh nương mới đương vỡ từ quanh làng vỡ ra. Cây nương xén tròn khoanh lên tận đỉnh núi để giữ nguồn nước, sắp biến thành ruộng bậc thang định cư, càng xua đuổi những cánh rừng tối tăm xa đi nữa cho lạc người sao được yên một chỗ. Những làng sao đã bắt đầu phong quang, người sinh nở luôn và trẻ con nuôi được đã đếm thấy nhiều. Vừa hé ra đầu rừng một thoáng, làng sao đã lại lấp vào mưa. Mưa che mù mịt, người đi cúi xuống thấy những vết chân hổ gọn tròn như chiếc đấu úp ven đường xanh rợn bụt ngải cứu. Bước qua rồi mà còn nồng mùi hôi, lông hổ và mùi khác ngải cứu quyện vào. Dưới xa, trên những bãi phẳng là xóm người Lừ, xóm Lừ che lẫn xóm Thái. Người Lừ tận đâu bên Lào dạt đến đã bao đời nay. Cái xóm Lừ gọn ghẽ ngồi đầu ruộng. Vào mùa thu, cam chín vàng úi trên bờ rào trúc thưa. Tiếng chảy xã gạo dưới gầm sàn gõ tanh tách vào một buổi chiều im. Những cụ già ngồi nhích ra trước cửa, hứng chút sáng khẩn còn sót lại để khâu nút cái túi. Cô gái Lừ đi làm nương về, vừa đi vừa buông tóc ra gội đầu ngoài suối. Cô khoan thai kéo nghiêng cái mép cà váy đỏ thậm lên đến kín ngực, rồi cúi chào đồng chí cán bộ đương đi công tác qua. Ngày trước, phong kiến dọa người sao, người Lừ, người Thái, người Xá, người Mèo và chẳng kể người khác lạ nào. Ở cùng nhau chỉ muốn giết nhau. Khi còn bé, vì mình sợ chứ thế, cho nên đâm ra sợ cả mọi người. Đến khi phải cùng mẹ ở trong rừng, thấy quan thống lý người Mèo mà lại đánh đuổi, giết hại người Mèo thì càng lạ lắm, sợ lắm. Bây giờ đi một ngày đường, đi bao nhiêu ngày đường, đi khắp nơi đất nước đều chỉ thấy người các dân tộc ở các nơi đến kiếm ăn cùng một sải núi, một con suối, một cánh đồng chân rừng. Không đâu còn gặp thủ án đến phải liều mình giết nhau. Người già như ông chủ tịch tòa đã nói đúng, con gái Mèo đen ngày trước mặc áo chàm, chiếc khăn đen, về sau đổi ra mặc váy áo thêu. Người Mèo xưa kia cùng một dòng họ, sau mới chia ra các họ Mèo đen, Mèo trắng, Mèo hoa. Chỉ vì cha ông ta nghèo khổ, không ở đâu được yên, phải bỏ gốc đi trốn tránh vua quan. Mỗi người chạy mỗi nơi, tự tìm cái ăn cái mặc. Vì thế, anh em một nhà mà rồi ăn mặc khác nhau, gọi họ khác nhau. Người Lừ với người Thái đen hay Thái trắng cũng như thế. Vua quan người Thái tranh ăn hết ruộng tốt, làm cho dân dân Thái phải nghèo, phải bỏ mường đi lang thang. Nhà giàu ở mường giữa đồng, nhà nghèo ở bản ven rừng. Tận trong gốc suối Nậm Ma, khuất cùng cũng có bóng người Thái lặn lội theo ngọn nước lên phát nương, kiếm cá như người Lừ, chẳng khác người Lừ và người Xá. Người nghèo của dân tộc nào cũng thế, đều cùng nhau ăn làm tự nhiên. Mà bọn quan Thái, quan Mèo, quan Dao, quan nào cũng được tây đuôi, cũng một bụng như cái ống, chỉ có nghề sai người ta đi chém giết nhau, làm cho họ Mèo thù họ Thái, người Thái khinh người Xá. Cách mạng tới, vua quan chạy hết, nhân dân các dân tộc đứng lên, sửa cái số ấy mới thấy được quang cảnh hôm nay. Thảo Khay ghé vào một nhà ở xóm người Lừ, nghỉ ăn cơm trưa. Xóm này, nhiều người lên làm kho, đã biết Thảo Khay, bây giờ kéo đến thăm hỏi bận rộn. Rồi Thảo Khay xuống đến cửa suối, vùng người Xá ở. Mưa núi, mưa thung, mưa rừng, thúc con suối Nậm Ma trồm lên. Cả một khoảng rừng bờ suối trắng bệch, những cây trò vặn mình hôm qua còn đứng trên bờ,
hôm nay bỗng đứng chơ ra giữa dòng suối đỏ ngầu. Chiếc thuyền độc mộc ngoặt đuôi én buộc dưới gốc trò, con nước xoáy rứt phật, thuyền lật úp trôi lệch ngành. Những con lũ gối lên nhau, miên man gầm thét đuổi theo nhau, chân lũ này chưa dứt, đỉnh lũ khác đã ầm ầm tràn lên, mấp mé xọa lôi đi cả xóm, cả những cánh rừng gỗ mục. Từ những hang hốc thẳm cục nào, đàn sái cá đuôi dài xám đen như đàn chó nước rùng rùng lội ra, tỏa ngược lên hai bên mép lũ. Chốc chốc chúng ngoác chiếc mõm hách tỏa ngược lên hai bên mép lũ. Những cơn gào kít kít nổi lên xé ngang cả tiếng lũ réo, rồi cả đàn lại vụt xuống chạy thúc vào mò cá giữa những đỉnh lũ, lại đương gầm thét đến át cả tiếng sái cá kêu. Những ngọn lũ cao vẫn đương sụt nữa xuống, cuốn ngang lưng rừng gỗ trò, nghẽn đường khảm qua nậm ma. Thảo Khay phải ở lại bờ bên này. Thảo Khay theo vết chân trên lốt cỏ tìm đường vào xóm. Qua quãng rừng nứa ẩm tối, nhờn nhoáng, lung lay những vòi vắt, đôi ủng cao su lừng xéo lên ngàn vạn con vắt đương múa lên tìm hơi chân người. Thảo Khay đi một quãng, nhìn thấy một túp nhà chơ chọi nép bên tảng đá lớn. Đấy là nhà ông thầy cúng người xá, có lần cán bộ nghĩa đã ngủ đêm ra chỗ thoáng trên một vệt cát nhỏ cạnh bụi cây. Thảo Khay nhận thấy chân mình đương dẫm trùng lốt chân hổ. Lốt chân hổ to, tròn lõm xuống, nước suối mới láng vào, chưa kịp đầy. Con hổ mới chỉ đi trước Thảo Khay vài bước, con hổ lùng mồi ban ngày đương đi vào túp nhà kia. Thảo Khay cầm ngang súng, bỗng vẳng lại kịch một tiếng đụng chuồng lợn. Hổ sụp chuồng lợn. Thảo Khay bắn một phát chỉ tiên rồi chạy bổ vào. Cái khe chuồng lợn góc dưới sàn hoác ra, con lợn nhỏ lăn súng vào trong im như chết. Thì ra con hổ đừng quều mồi, nghe súng, nhào trốn mất. Ồ, sao hổ vào bắt lợn ban ngày mà trên nhà không tiếng chó xít, tiếng ngựa khí, tiếng hú hay tiếng gõ nồi, gõ chậu, đồi hổ cũng chẳng thấy ai ra. Có lẽ con hổ săn mồi đã dình được lúc người đi vắng hết. Nhưng hổ vẫn không may, còn có Thảo Khay vừa đến. Thảo Khay trèo lên thang, nghe có tiếng hừ hừ trong nhà hắt ra. Trong nhà vẫn có người, rồi trông thấy một người ốm nằm áp bên vách, đường chập chờn, ngóc đầu, con mắt lộn trắng đến sắp lồi ra. Thảo Khay nhận ngay được người ốm là ông lão thầy cúng dạo nọ. Cái ông lão thầy cúng hôm ấy xăm xăm đội trời mưa bỏ về. Bây giờ ông lão thầy cúng ấy ốm nằm co quắp, rúm ró, sám lạnh như cho bếp. Hổ đến bắt lợn mà không sợ được, hai ống tay cong queo như thể cành củi. Trong vạc lặng chỉ còn vật vờ một tiếng khò khè rên. Thảo Khay ngồi ngay xuống, nhấc tay ông lão lên lấy mạch. Cùng lúc Thảo Khay nghiêng cái túi trên vai xuống, bỏ ống nghe ra. Ông lão thầy cúng người xá vẫn bằn bặt li bì, chẳng biết gì cả. Y sĩ Thảo Khay bắt đầu lúi húi làm việc chuyên môn. Ông cụ bị sốt rét kiệt sức, tiêm xong ông cụ vẫn mê mệt chưa tỉnh. Thảo Khay ngủ lại đấy. Thảo Khay ra rừng chặt cành cây vào dấp chuồng lợn, rồi lên nương sau nhà bẻ bắp. Trở lên sàn, Thảo Khay trải bạt đốt lửa nướng ngô ăn. Trong đêm mưa mù mịt, những con lũ đuổi nhau gào như điên, chốc chốc lại nghe xé nước xít lên tiếng rái cá đói đương lao sóng đi kiếm mồi. Thảo Khay tìm mỡ đốt đèn, ông cụ đã tỉnh, không phải ốm nặng, ông cụ chỉ là vì mệt quá đã mấy hôm không dậy tìm cái ăn được. Bây giờ ông cụ mở mắt, hai con mắt nhạt nhạt khờ khờ như mắt con trẻ. Mưa ồn ào bóng tối, ông già nhớ lại mệt nhọc. Con hổ đuôi trắng về ăn lợn à? Không, hổ đuôi trắng là bố mẹ ta về bắt lợn ăn. Đừng đuổi, đừng bắn con hổ đuôi trắng. Ông hãy nằm nghỉ, đừng nói. Ông già quay mặt đi thì thào, nước. Thảo Khay lấy nước nóng, pha đường, rồi nâng ông cụ dậy. Ông cụ lại hỏi, có phải là người của vua về cho tôi uống nước cứu tôi đây không? Thảo Khay nói to, không, cán bộ chính phủ đấy, ông nằm yên đi. Ông cụ uống cạn bát nước đường, rồi cứ chằm chằm, mắt nhìn Thảo Khay như lạ lùng lắm, mãi mới nằm xuống, nằm yên. Mưa chừng như đã ngớt, những con lũ đuổi nhau quanh nhà vào trong đêm khuya càng sống lên. Ông cụ im rồi lại nói, mắt lúc nhắm lúc mở, miệng lẩm bẩm lạp nhạp. Ông cụ ấy nói một mình hay nói với Thảo Khay? Thỉnh thoảng, Thảo Khai đáp lại, ông cụ nghe không, không biết. Người ốm được nói với người hay nói với ma. Ông cụ thì ngỡ đây toàn là những ma về ngồi quanh mình. Lúc nào trông thấy lửa rực đỏ thì lại tỉnh. Lát sau lại tưởng ma đến, lại tưởng thấy những bao nhiêu kiếp người đã chết rồi ở đâu đâu bây giờ về cùng nhau ngồi kè lè, than thở. Câu chuyện của ma với người cứ đối đáp trùng chẳng từ ánh lửa vào bóng tối. Dường như trên thế gian lúc ấy chỉ còn một người và một bóng ma, không biết đâu là lời người, lời ma nữa. Khốn khổ, người Thái ở thấp được khôn ngoan, người Mèo ở cao được tài giỏi, còn người Xá thì một đời chỉ biết nhắm mắt làm con trâu, phải đến khi vua ra thì người Xá mới có được đất nước. Thảo Khai nói, không, không bao giờ còn có thằng vua ra. Bây giờ người Xá, người Mèo đã có chính phủ. Đế quốc Mỹ muốn đem vua, đem quan nào về, nhân dân ta sẽ đánh đuổi hết. Ông cụ vẫn nói, thế thì mày chưa biết, người của vua đã về sẵn đầy đủ rồi. Khi vua ra thì trời đất tối 7 ngày 7 đêm. Nhà nào cũng phải giữ đủ củi, đủ nến, đủ sáp ong, thắp lúc ấy. Ta chưa giữ được gì, chết thôi, lại phải đóng một cái thuyền bằng bàn tay. Vua ra thì nước sẽ dâng lên, ngập hết các núi, dìm chết hết những ai không kiêng, không cấm đủ. Người có phúc bấy giờ mới được sống theo vua lên ngồi thuyền. Nhà nào cũng lại phải dành 12 bát gạo để nấu cháo cho vua ăn. Trời ơi, ta chưa tìm đâu được một hạt gạo. Người nào có cháo mời vua ăn trước thì càng được phúc to. Già thì trẻ lại, con gái đẹp xa, trai bé đã có gió thổi lớn lên. Người có phúc mà gặp việc khó, chỉ gọi một tiếng thì có người trời xuống giúp cho giải việc khó ngay. Thảo Khai hỏi, ông ơi, những câu lạ lùng này ở đâu ra? Mỗi người chữ sẵn một đồng hào trắng, ai có mà trình đồng hào ra thì được vua nhận là người của vua. Không, không phải. Mày đổ nước mía cho tao xuống, mày cũng là người trời sai xuống, mày là người nhiều phúc, tao bảo thật mày. Ai hỏi? Chớ nói, cán bộ đội khỏi, không được nói. Nhớ đây này, thấy chuột xa ăn thóc thì đừng bắn, đừng bẫy, con chuột là quân vua, chuột mà ăn được nhiều thóc, nhiều ngô thì vua càng chóng ra. Không được giết con lợn rừng ra phá nương, con gấu ăn ngô cũng không được đuổi. Chẳng phải nó ăn hạt ngô đâu, nó chỉ cất ngô lúa cho ta. Đến ngày vua ra, nó lại biết đi nâng bố mẹ ta dậy, mời bố mẹ ta ăn. Đàn bà phải tập hút thuốc phiện để mời bố mẹ. Bố mẹ được hút thuốc phiện thì không bao giờ bố mẹ chết lại nữa. Phải mổ thịt hết trâu trắng, lợn trắng, gà trắng. Những con vật ấy làm bố mẹ ta quáng mắt. Về đến nơi rồi mà không nhìn thấy lối vào cửa. Hãy thịt hết dê đi, con dê thối lắm. Có dê trong chuồng, bố mẹ không dám vào nhà. Nhưng đừng thịt chó. Chỉ có con chó biết nói chuyện với người chết. Con chó giúp ta biết mặt các cụ tổ tiên về. Ai mà nói nhảm nhiều thế, ông xã ơi, người của vua. Thế là nó bảo mình đem chân tay mình ra chặt, đến lúc hết thóc, hết trâu, không còn gì để sản xuất là hết cả, ông xã ạ. Ông già vẫn nói, người của vua đã bảo, đừng phải lo, một cái cỏ chanh sẽ mọc ra ba thứ ăn được, cốc ra đậu, giữa ra ngô, ngọn là thóc, ăn hết lại mọc ra. Một cái cỏ chanh kia cũng thừa sức nuôi một người suốt đời. Thảo Khai nhịn cười, làm vẻ ngạc nhiên. Tôi chưa nghe ai nói rồ đến thế đấy, thế còn gì nữa? Còn nữa, cứ mài sẵn dao sắc sẽ có nương, cứ làm máng ăn nhiều thì có lợn tự nhiên chạy đến cho ta nuôi. Vua ta sẽ cưỡi tàu bay 12 đầu về, nồi, chảo, quần áo tốt rồi vua mang về cho ta. Mày biết chưa, sắp có nhiều người Xá, người Giao, người Bèo bên Lào đưa vua về. Tháng 8 này thì về tới, đừng ai đi dân công. Ai làm việc với người Kinh phải gọi về, không về kịp thì bố mẹ nó sống lại cũng chết mất. Những câu ghê rợn cơ hồ làm rùng mình đêm khuya, trong khi tiếng lũ ngoài kia mỗi lúc một vật vã hơn. Thảo Cây cứ kiên nhẫn nghe cho đến chừng ông cụ mệt quá, không đủ hơi làm nhảm nói nữa. Thảo Cây không xoạ, không cười, cũng không át lời. Thảo Cây chăm chú suy nghĩ, ngờ ngợ, đoán xa xôi, có lẽ đây không phải chuyện ma của người già. Nó là quân mê tín, quân phá hoại, quân âm mưu muốn gây rắc rối gì. Có thể đây là một cách phao đồn tin nhảm của bọn phản động. Tội nghiệp ông lão, nghĩ thế, Thảo Khay hỏi ông già. Kiêng cúng đến kỹ thế mà vua vẫn không ra thì sao, cụ già ơi? tại ta cũng chưa kết lòng cho nên vua chưa ra được.
Lại cúng nữa?
Phải, rồi. Đến đếm xem còn lại bao nhiêu gà lợn, đem ra cúng nữa, không để nhặt, cúng được.
Có khi cúng nhiều rồi mà vua cũng chẳng ra, phải sang Lào đón vua. Ai đi sang Lào đón vua mà gặp bộ đội các sông mã thì nhớ tránh vào rừng đi đường khác. Người của vua đã dặn thế rồi.
Nghe thêm, Thảo Khay ngẫm nghĩ đúng là bọn phản động đã xui ra những chuyện này. Thảo Khay nói vui.
Vua cũng phải sợ bộ đội à. Qua sông mã, ta cứ đi mãi cho đến tận hôm nào thấy được hai người xá già mặc áo trắng đứng múa sứa đường thì mới nghỉ lại. Đấy là vua cho đầy tớ ra đón ta. Đất của vua ở đấy rồi.
Thảo Khay nói rõ ý. Vua cũng sợ chính phủ, không dám về đây. Ông già nhỉ?
Ông già im, rồi Thảo Khay cười to, át cả những tiếng lầm rầm như nói như chửi của ông già, và lẫn vào tiếng lũ ầm ầm gào trong bóng đêm. Nhưng chỉ biết chắc là ông già nọ đương âm thầm vướng víu những chuyện thần bí khủng khiếp, miệng nói tai nghe, nói đến đâu sợ đến đấy, bây giờ mệt lử, nằm im rồi thiếp đi.
Thảo Khay đã toan hỏi nữa, dồn cho ông cụ tức uất lên mới thôi. Sau nhớ ra ông cụ đương ốm và nghĩ đến bọn phản động thì lại hối hận và lặng im.
Được, để đến mai sáng, ông lão tỉnh hơn, mình sẽ dò hỏi thêm xem có phải chuyện đáng ngờ không, và bây giờ hãy giảng giải cho ông lão thầy cúng mê muội này.
Thảo Khay chẳng tin những cái vu vơ nhảm nhí thường bám đầy rẫy như con vắt, con ốc sên trong trí nhớ người già. Thảo Khay đã biết, đã trải thất bại, cũng như có được kết quả khi đem công tác khoa học đương đầu với bạt ngàn u tối che khuất sự hiểu biết của con người. Chắc chắn rồi cái trạm xá có 3 cán bộ phòng bệnh và trị bệnh của Thảo Khay còn lắm vất vả và khó nhọc.
Vừa miên man nghĩ, Thảo Khay vừa cởi lửa, đôi lúc chợt ngủ.
Trời dần dần rạng sáng rồi tạnh hẳn. Một buổi sáng tạnh ráo hiếm có giữa mùa lũ. Những mọp núi lồm ngồm quay nhà cắt lên gọn ghẽ, sẫm xanh. Từ trong khe, sương mù lan xuống trắng đầu thung.
Ông cụ đã tỉnh. Cơn lũ dữ dội ban đêm đã biến mất từ lúc nào, cũng như những điều u ám canh khuya trong lòng người đến rạng sáng thì tan đi. Bây giờ trên mặt suối chỉ còn tiếng nước xéo xô vào đá đều đều. Những cơn nghĩ tối tăm cũng như những cơn lũ đã hoảng hốt chạy xa. Từng làn mây bông kết lên trờn vờn với nắng, con khíu mun nỉ non rục rã làm nhẹ lọc người. Nét mặt ông cụ đã thấy quang đãng. Ông cụ đương tần mần nghĩ lại hôm qua, đêm qua. Bây giờ trước mắt Thảo Khay chỉ còn có một cụ già hiền hậu, thật hiền hậu và mệt mỏi. Đương chăm chú như người cán bộ lúi húi cấp bạc sắp ba lô. Cơn sốt lui rồi và sức mạnh của thuốc đã khiến ông cụ khỏe khoắn ngồi dậy được. Thảo Khay lại pha nước đường, miếng nước ngọt quý giá lạ miệng làm ông già nhớ lại bát nước tịch người đêm trước. Còn chuyện vua quan ma quỷ mê mẩn càng mờ tan vào khoảnh khắc buổi sáng ngắn ngủi. Bây giờ trước mặt ông già cũng vậy, chỉ còn thấy anh cán bộ đến hôm qua. Anh đã đuổi con hổ, cứu được con lợn, anh lại tiêm thuốc cho nước đường khiến mình khỏi chết.
Thảo Khay nói, à, cụ ngồi lên, cụ khỏe rồi, cụ ngồi lên.
Ông cụ sụp xuống, lại, con ma giỏi rồi.
Không, đấy là thuốc của chính phủ. Ông già lẩm bẩm.
Chính phủ? Không, không, chỉ nhớ ông già không phải bây giờ chỉ còn lẫn lộn những ma, những vua đâu. Trước kia, cụ biết cán bộ, cụ đã nuôi cách mạng, cụ đã chở đò cho cách mạng qua suối to. Bài hát than cái đời, làm người buộc cay đắng, phẫn uất cũng là đời mình từ thuở trẻ, cụ đã tự nhiên thuộc. Đến bây giờ, vẫn nhớ thấm thía hơn bao giờ những câu khấn và bài cúng ê a đọc đi đọc lại mãi. Cho nên, lại tự nhiên, trong một buổi sáng của tan cơn mê, ông cụ già đã trông ngay thấy người cán bộ và ông già nghĩ rành rọt được rằng nhờ cán bộ chính phủ về, nếu không thì ta chết đêm qua rồi. Lại nhớ rộng ra mình đã nhìn thấy cán bộ này đến chữa thuốc cho con trưởng thôn Pàng. Đấy là những cái trước mắt khiến ông già bối rối, nửa phần tin, nửa phần ngờ. Nhưng đến khi thấy quả là đương rõ ràng một buổi sáng ở nhà mình, không có vua, không có cười của vua, chỉ còn mình với người cứu mình, thì lòng tin, một lòng tin thầm kín mà sâu sắc lại dâng lên.
Ông già hỏi, cán bộ ơi, đêm qua tôi đã nói những gì rồi? Thảo khai cười. Cô nói nhiều lắm. Ông Dạ lờ đờ mắt. Đồng chí cán bộ ạ, thật tôi đã có lần gặp vua. Người xá và người sao vốn tính kiên nhẫn và âm thầm, thường hay bí mật chuyện nhà, chuyện dòng họ và tâm sự riêng mình. Ngày xưa, người sao học chữ Hán chỉ học truyền khẩu, thế mà ngồi bên bếp lửa chịu khó học cho đến kỳ đọc được sách. Trong kháng chiến, một người ở khu du kích, một chiến sĩ, một cán bộ, hễ người ấy là người sao hay người xá, nếu xa vào tay giặc, sẽ không ai lo người ấy làm lộ điều gì cả. Chẳng bao giờ người xá hay người sao nói, dù kẻ thù có kề lưỡi lê ngang cổ. Trăm người như hệt, đều một lòng quả cảm như thế. Nhưng một khi tin ai thật bụng, thì lại chẳng còn biết giấu giếm. Lúc này, ông Già tin người cứu mình sống lại, đưa nói cho mình nghe những điều phải mà chưa bao giờ ông được nghe. Trước đã có lần gặp chủ tịch tòa, lại có khi cán bộ Nghĩa đến nhà, nhưng ông lão đều nghi ngại, chưa lần nào dám nói. Thế là ông Già thổ lộ hết với Thảo Khay. Lần đầu tiên, một ông già khổ cực người xá nói ngọn nguồn đời mình với một người mèo trẻ tuổi, không hề nghĩ đến tuổi khác nhau và dòng họ khác nhau. Ông kể Thảo Khay nghe cuộc đời ông mấy mươi năm trời đằng đẵng đeo trên vai cái chân dài của cha ông để lại, chạy cùng các suối, già rồi mà vẫn chỉ một thân một mình lặn ngụp trong dọc nước để ném cuộn sắt mòn chân lưới mà bắt cá. Rồi những khi gặp cán bộ, chở đò, đéo bẹ, bán, cùng chịu khổ với cách mạng. Cả làng hồi ca, bị tê xiết, ông già vẫn một lòng, không hề rung chuyển. Thế mà rồi, đến khi phải Tây Bắc, được thấy ông vua ngồi trong đồn Tây, ông vua thật. Từ đấy, hàng đêm suy nghĩ ngược xuôi, dần dần xa lánh cách mạng và đời người càng u ám rồi phiêu bạt đến đây. Ông già thở dài, tôi bây giờ lú lẫn cả rồi. Bấy lâu tôi chỉ muốn hỏi ai xem có thật thế, có thật đời tôi đã gặp cán bộ, đời tôi đã gặp vua đấy không? Thật ư, hay không phải, hay tôi nằm mê? Tôi không biết hỏi ai, tôi đã cúng nhiều thế, mà sao tôi không thấy vua ra cứu cho tôi khỏi khổ? Sao vua chưa cho bố mẹ tôi được sống lại? Tôi không biết hỏi ai. Thảo Khay nói, ông ơi, ông đã tin tôi hỏi tôi, thì tôi nói nhé. Nghe ông kể, tôi biết thằng vua ở đồn Tây là thằng vua giả rồi. Tây cho nó mặc áo vàng làm vua, lại quên không cho nó mặc quần tốt và đi giày. Cho nên ông cúi xuống mới trông thấy cả cái bàn chân và cái ống quần sách của nó. Thế mà ông chưa nghĩ ra nó là đứa thông ngôn, bôi mặt khác đấy, có gì đâu. Ông cụ người xá ngớ ra một lúc, lập nhập nói, nghĩ lại rồi chậm rãi hỏi. Cán bộ có muốn nghe tôi nói nữa không? Thế rồi sao? Rồi về sau tôi lại gặp người của vua. Gặp thằng vua ở trong đồn Tây à? Không, tôi mới gặp đây. Tôi mới chỉ được gặp người của vua thôi. Nó nói gì? Những chuyện tối hôm qua tôi nói đấy. Thảo Khay phấp phồng, hồi hộp. Chuyện lạ, mình đoán dược như đương hé ra. Cán bộ có nghe tôi nói đấy không? Có, ông già ạ. Tôi nghe ông nói thì tôi hiểu. Có đứa phản động đã xui nhân dân trở lại cảnh nghiện hút, bỏ sản xuất, bỏ của cải, giết hết gia súc, làm cho xóm làng đến kiệt cùng đói khát. Bây giờ nó muốn dắt ai đi đâu cũng phải đi với nó. Thế đấy. Không, không phải người phản động đâu. Người của vua hôm trước sai về cũng là người mèo như cán bộ. Thảo Khay giật mình, chợt hình dung ra một điều rờn rợn. Thảo Khay hỏi đột ngột, có phải nó cưỡi con ngựa nhỏ đầu đốm trắng? Không, nó ở phía nào đến? Từ rừng kia tới. Mặt nó có cái sẹo gấu vồ dài thế này, phải không? Ông già lại ngẫm nghĩ, rồi thông thả nói, có súng như cán bộ, tôi chưa dám nhìn mặt người của vua lần nào. Thảo Khay nghiêm nghị, ông già ơi, năm trước cũng vậy, năm nay cũng vậy, vẫn có thằng đế quốc về lừa ông, lừa người xá và người mèo chúng ta không bao giờ nghe nó. Ngoài suối, những con lũ đêm qua lên xuống ngang rừng, giờ đã thấp xuống, nhà xa một dãy gốc trò trắng nhợt rễ. Lúc này có thể bọc quần áo, túi thuốc, súng vào ni lông rồi bơi sang bờ kia. Trời nặng, mây nước trên đầu vẫn mỏng mọng muốn ập xuống. Phải nhân lúc tạnh và lũ đưa xuống phút chốc mà tranh thủ đi. Thảo Khay đưa ông cụ một gói đường, mấy viên ký ninh vàng và một chục viên thuốc bổ có vị thơm béo cài cài. Hôm nào tôi về chắc ông đã khỏe rồi. Ông lão thật gần. Cán bộ biết hết chuyện của tôi sợ lắm. Thảo Khay nắm tay ông già, dằn mạnh từng tiếng. Ông ơi, không, không có ma, không có vua, chính phủ ta là to nhất, không ai hơn được. Đứa nào nói khác, thế là lòng nó khác ta, ta không được nghe nó. Ông già nên vào xóm ở với trưởng thôn Pàng là người tốt của ta, đừng ở một mình đây. Ừ. Ông già chỉ mấp máy môi đáp lại. Ông già đưa chăm chú nhìn Thảo Khay, tin yêu và mến phục, đương đặt cả vào người cán bộ. Nhưng làm sao, ông già vẫn băn khoăn. Ông như người bấy mới tập đứng. Còn Thảo Khay thì lòng đầy ý nghĩ tốt đẹp và thiết tha. Một ông cụ thầy cúng mê tín đã hiểu ra lẽ phải. Đã có một lúc ông già xa rời cách mạng, nay vừa nghe ta trở lại. Người xá cũng như người mèo, trước sau chỉ có cách mạng mới cứu được. Việc ấy rất đúng với tấm lòng đối với cách mạng mà người xá thật xứng đáng. Khi còn nhỏ, đi liên lạc cho du kích và bộ đội, đã nhiều lần Thảo Khay được anh em xá khảm đò cho qua suối lớn. Gặp Tây phục kích thì anh em xá dẫn đi đường tắt. Cả làng hồi ca hy sinh vì cách mạng, những gương trung thực, sáng trong của dân tộc xá. Thảo Khay nắm chặt tay của già một lần nữa rồi mới đi.